Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, kênh thông tin độc lập Lương Tâm TV vừa ra đời ở Việt Nam với 3 chương trình kể từ hồi trung tuần tháng 8 năm 2015. Sau hơn một tháng hoạt động, 6 thành viên của kênh truyền hình độc lập này bị cơ quan an ninh sách nhiễu ra sao? Mở đầu chương trình thời sự tối nay, biên tập viên Gia Minh gửi đến thông tin liên quan. Tiếp theo trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Và sau cùng là một diễn đàn chúng ta. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm. Đến đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Mạc Lâm và Thanh Trúc xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, công dân Việt Nam không được lập hội gây phương hại đến an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đó là nội dung dự luật về việc lập hội của Bộ Nội vụ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn sáng nay. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Nguyễn Thế Bình, quyền lập hội là một trong các quyền cơ bản của người dân được hiến pháp công nhận và được nhà nước tạo điều kiện cho hoạt động cũng như phát triển. Ông nói để thể chế hóa hiến pháp năm 2013, luật về hội được xây dựng nhằm bảo đảm quyền lập hội của người dân.
Tuy nhiên, những quy định chính của dự luật là hạn chế quyền lập hội nếu ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, người bị mất quyền công dân, người bị mắc bệnh tâm thần hoặc người đang bị điều tra truy cứu hình sự, cũng không được quyền lập hội. Ngoài ra, dự thảo luật về lập hội còn quy định là luật này không áp dụng cho các đoàn thể đã có như Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, v.v. Giải đáp những thắc mắc của các đại biểu trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những quy định trong dự luật này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm nên đề nghị giao nhà nước quy định cho phù hợp.
Báo The Argus của Anh cho biết cảnh sát biên phòng Anh Quốc tại cảng New Haven phát hiện 9 thanh thiếu niên Việt Nam trốn trong một chiếc xe tải đậu tại đây. Vụ việc xảy ra khi nhân viên công lực của Anh tăng cường kiểm tra tại khu vực eo biển Calais, mà an ninh và trật tự bị ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng người tị nạn từ Trung Đông. Tất cả các thanh thiếu niên Việt Nam gồm 5 gái và 4 trai trong độ tuổi từ 14 đến 17, được đưa về một nhà tạm trú tại Sussex, trong lúc tài xế 25 tuổi và một người đàn ông Việt Nam 50 tuổi bị bắt giữ ngay lúc đó để điều tra về tội âm mưu đưa di dân bất hợp pháp vào Anh. Bà Maria Caulfield, đại diện dân cử địa phương, xác nhận 9 thanh thiếu niên Việt cần được quan tâm chăm sóc. Bà nói sức khỏe của nhóm thanh thiếu niên này không có gì nghiêm trọng, nhưng không ai có thể biết chuyện gì xảy ra nếu không phát hiện được chúng khi bị nhốt trong một chiếc xe tải đóng kín.
Ngư dân Philippines dọc vùng biển thuộc bãi cạn Scarborough, tiếng Phi gọi là Panatag, đệ đơn ra Tòa Liên Hiệp Quốc để kiện Trung Quốc vi phạm quyền lợi của họ tại khu vực tranh chấp này. Theo tin của báo Philstar của Philippines cho biết đây là đơn khiếu kiện khẩn cấp do Trung tâm Luật Philippines soạn thảo. Qua đó, hai cố vấn pháp lý Harry Roque và Gilbert Andres cho biết 16 ngư dân tại các làng ven biển Infanta, Zambales, Pangasinan và Santa Cruz cáo buộc tàu và lực lượng tuần duyên của Trung Quốc đã cấm cảng không cho họ ra biển đánh bắt cá để kiếm sống tại khu vực quanh bãi cạn Scarborough, còn được gọi tên là Bajo de Masinloc. Đơn kiện khẳng định các cơ quan biển của Trung Quốc đã và đang vi phạm những quyền lợi tiêu chuẩn liên quan đến việc làm ăn, kiếm sống và kiếm thực phẩm của ngư dân Philippines, yêu cầu Liên Hiệp Quốc khẩn cấp can thiệp. nhắc nhở, đòi hỏi Trung Quốc cũng như các cơ quan biển của Trung Quốc phải tôn trọng quyền lợi và quyền con người của ngư dân Philippines, vốn bao đời sinh sống bằng nghề đánh cá trên ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền quốc gia của họ.
Tiếp tục phần tin quốc tế hôm nay, thưa quý vị, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sửa soạn rời Seattle để đến Washington DC, tiếp tục chuyến viếng thăm Hoa Kỳ kéo dài 7 ngày của ông. Tin tức chúng tôi thu thập được cho thấy tối nay ông Tập sẽ dùng cơm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Joseph Biden. Ngày mai ông sẽ được tiếp đón long trọng ở Nhà Trắng với tất cả những nghi thức dành cho một quốc trưởng trước khi bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Mỹ. Và buổi tối ông cùng phu nhân sẽ dự tiệc quốc tiệc do Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle khoản đãi.
Ông Tập Cận Bình đến Washington DC trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở giai đoạn khá khó khăn, gây nên bởi nhiều lý do như tin tặc, an ninh mạng, việc Trung Quốc bồi đắp cải tạo các đảo và bãi đá ở Trường Sa, gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông hay tình trạng nhân quyền được cho là ngày một xấu đi ở Hoa Lục. Chính vì thế nên, dù thượng đỉnh Mỹ-Trung chưa bắt đầu, nhưng hầu hết các nhà quan sát đều tin là sẽ khá căng thẳng. Một số viên chức Nhà Trắng cũng tỏ dấu hiệu tương tự, điển hình là hôm thứ Hai vừa rồi, chính bà Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice nói trước là Tổng thống Obama sẽ thẳng thắn trình bày tất cả điều ông thấy cần phải trình bày với ông Tập Cận Bình. Bà Rice cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, cho hay Hoa Kỳ đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải ngưng ngay chính sách hỗ trợ cho bọn tin tặc chuyên xâm nhập các trang mạng của chính phủ và những công ty Hoa Kỳ để lấy tin tức. Bà nói thêm rằng chuyện này gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và kinh tế của nước Mỹ, đồng thời gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh.
Ngay chính Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng biết căng thẳng đang chờ đón ông tại Washington. Vì thế, trong bài diễn văn quan trọng nói về chính sách đọc ở Seattle tối hôm qua, ông nói rằng mâu thuẫn và đối đầu sẽ dẫn đến tai họa cho cả hai nước và cho toàn thế giới. Trong bài diễn văn này, ông Tập cho rằng hai nước cần phải hiểu rõ hơn về mục đích chiến lược của nhau, đề nghị một mô thức mới cho quan hệ cường quốc, trong đó bao gồm việc hiểu nhau hơn và giảm thiểu tối đa nghi kỵ. Về chuyện Biển Đông, ông Tập Cận Bình cho tờ The Wall Street Journal xuất bản tại Mỹ biết rằng tất cả những hoạt động xây dựng cải tạo mà Trung Quốc làm ở Trường Sa không nhằm vào mục đích đe dọa bất kỳ quốc gia nào, và được thực hiện trên những hòn đảo, bãi cạn chủ quyền thuộc về Hoa Lục. Ông còn lên tiếng nói rằng không nên gây thêm ồn ào về chuyện Biển Đông. Ông Tập cũng gọi hành động của bọn tin tặc là hành động phạm pháp, nói thêm chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của bọn gian, đề nghị lập một ủy ban cao cấp để cùng giải quyết tệ nạn này.
Cũng cần nói thêm, trong hai ngày ghé thăm Seattle, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc đã dành rất nhiều thời giờ để cổ vũ, mở rộng quan hệ kinh tế, cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cho đến hứa hẹn sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho những công ty Mỹ bỏ vốn đầu tư ở Hoa Lục. Trong buổi gặp gỡ các lãnh đạo của những đại doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục cải cách và mở cửa thị trường để các công ty nước ngoài có cơ hội đầu tư nhiều hơn vào những lĩnh vực khác nhau, giải thích rằng không cải cách thì không có động lực và không mở cửa thì không có tiến bộ. Ông cũng ghé thăm cơ xưởng của công ty chế tạo máy bay Boeing, nơi mới nhận đơn của Trung Quốc đặt mua 300 chiếc máy bay trị giá tổng cộng 38 tỷ đô la. Công ty Boeing cũng thông báo sẽ mở cơ xưởng lắp ráp máy bay ở Trung Quốc, là cơ xưởng đầu tiên được Boeing thành lập ở nước ngoài.
Trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra vào thứ Sáu ở Nhà Trắng, 12 khôi nguyên Nobel Hòa Bình đã gửi thư ngỏ cho Tổng thống Obama, kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ lên tiếng đòi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hủy Ba, người hồi năm 2009 bị Bắc Kinh kêu án 11 năm tù, cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền. Thư ngõ có chữ ký của các khôi nguyên Nobel Hòa Bình như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Giám mục Đề Mô Tutu, cựu Tổng thống Ba Lan Wes Wasleysa, còn yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng can thiệp cho vợ của ông Lưu Hủy Bao là bà Lưu Hà, để bà không bị quản thúc và được đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Xin nói thêm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là khôi nguyên Nobel Hòa Bình năm 2009. Một năm sau đó, giải thưởng cao quý này được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, một nhân vật bất đồng chính kiến và là người giữ vai trò quan trọng trong việc soạn thảo Hiến chương 08, với nội dung kêu gọi dân chủ đa đảng, tôn trọng nhân quyền và dân quyền.
Vừa rồi là bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Lương Tâm TV là một kênh thông tin độc lập mới ra đời trong thời đại công nghệ kỹ thuật số hiện nay. Sau hơn một tháng hoạt động, cơ quan an ninh bắt đầu có hành động sách nhiễu đối với những thành viên tham gia kênh thông tin này. Gia Minh trình bày trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay.
Một nhà hoạt động tại Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài, trình bày về Lương Tâm TV bắt đầu chương trình đầu tiên từ ngày 19 tháng 8 vừa qua như sau.
Kênh Lương Tâm TV này đã phát được 3 số rồi ạ, thì trung bình là mỗi tuần sẽ ra một số. Và ngày hôm qua là anh em dự tính là sẽ làm cái số thứ tư, nhưng mà có thể là do cơ quan an ninh họ biết trước nên là họ đã ngăn chặn bằng cách là bắt giữ tất cả những thành viên trong cái nhóm đó.
Nhà báo Phạm Thành, người từng làm việc trong hệ thống truyền hình nhà nước Việt Nam trước đây, cho biết ông đã xem 3 chương trình vừa qua của Lương Tâm TV và ông có nhận định như sau.
Những cái nội dung của họ, ví dụ như là trong cái chương trình số 1 thì họ cũng nói về quá khứ của Cộng sản Việt Nam trong cái giai đoạn từ trước chính quyền cho đến giai đoạn cai trị của họ trong 70 năm qua, thì tất cả những cái nội dung trên chương trình TV Lương Tâm họ thì hoàn toàn đúng với tình hình Việt Nam, tôi chẳng thấy họ có nói sai điều gì cả.
Sau hơn một tháng hoạt động vào ngày 23 tháng 9, 6 thành viên tham gia Lương Tâm TV bị ép đi làm việc tại Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sang đến ngày 24 tháng 9, xứ ngôn viên và cũng là biên tập viên trẻ Lê Thị Yến tiếp tục bị ép đi làm việc. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết lại cách thức cũng như nội dung làm việc mà Công an và Cơ quan An ninh tiến hành đối với 6 thành viên của Lương Tâm TV trong ngày 23 tháng 9.
Sau khi mà làm việc với Cơ quan An ninh thì một số bạn có chia sẻ như là anh Phạm Quốc Đạt á, thì anh nói rằng là trên đường anh đi thì đã bị an ninh gây ra một vụ tai nạn giao thông. Và sau đó thì những người an ninh giả danh đó đã tấn công anh, đánh anh rất là đau. Và sau trong khi mà anh đang bị đánh thì những người công an mặc quân phục mới đến để yêu cầu cả hai bên về trụ sở giải quyết. Khi về nơi thì những người đã tấn công anh thì đã được thả ra ngay lập tức, còn mình anh thì bị an ninh mời làm việc. Và trong suốt từ đầu đến cuối làm việc thì anh chỉ yêu cầu là lập biên bản và điều tra những người đã gây tai nạn giao thông cho anh và đánh anh thôi. Khi họ hỏi các vấn đề liên quan đến Lương Tâm TV thì anh không nói chuyện gì cả, không đề cập chuyện đấy. Và khi mà an ninh không làm gì được thì họ đã tịch thu máy ảnh của anh, rồi khám người anh và đã lấy của anh $100. Thế còn anh Cường đang trên đường đi thì cũng bị chặn lại và ép vào một cái cơ quan phường để làm việc. Thì trong suốt buổi làm việc thì anh cũng không có trả lời bất kỳ câu hỏi nào của công an cả. Và cuối cùng thì họ cũng tịch thu máy laptop, rồi điện thoại, rồi máy tính bảng của anh. Thế rồi anh Vũ Bình thì bị ập vào nhà khám nhà, thu giữ máy tính bảng, tài liệu, điện thoại, rồi máy laptop. Cụ Yến thì cũng bị bắt giữ và cũng bị thu máy tính bảng, điện thoại và máy laptop. Còn chị Hà thì không bị thu giữ gì cả, chỉ bị câu lưu và làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 23 giờ đêm rồi.
Một sinh viên trẻ tham gia các hoạt động vì dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, hôm qua cô cùng các bạn đến trước Công an quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội để yêu cầu trả tự do cho các thân hữu bị buộc làm việc tại đó. Trong khi yêu cầu thả người một cách ôn hòa, thì chính bản thân cô sinh viên này cùng nhà báo độc lập Đoan Trang bị hành hung, cô kể lại.
Trang và em bị kéo sách máy ở đằng sau, thì sau khi chị Trang đứng áp sát vào cái cổng của cơ quan, bởi vì lúc đấy chắc là chị đau là một, hai nữa là chị có một cái hành động phản đối trước việc với vấn đề công an ở quận Hai Bà Trưng. Thì khi mà thấy chị Trang bị đau như thế thì em với lại bạn Lưu Văn Minh quyết định là đứng ở hai bên của chị để tương trợ với chị và tuyên bố là ba người sẽ đứng đây cho đến khi nào người được thả ra. Thì sau nhiều tiếng đồng hồ đứng ở đấy thì chúng em cũng cố gắng là chỉ giả nói chuyện một cách nhỏ nhẹ đối thoại đối với này.
Cựu tù nhân Nguyễn Vũ Bình cho biết lại một số nội dung cuộc làm việc với cơ quan an ninh vào ngày 23 tháng 9.
Họ cứ bảo là anh đọc nghị định 72 rồi quy định 159 cái gì đó là khi mà không xin phép các thứ tư nhân là phạt 70 triệu đến 100 triệu hay cái gì đó. Họ cứ đưa ra rồi tôi đọc thôi mà đọc vậy tôi không quan tâm, bởi vì nhưng việc này là tinh thần chung thì tôi vẫn biết là nhà nước Việt Nam là không cho báo chí tư nhân. Đấy, còn lại là những cái cụ thể như nào tôi không quan tâm lắm. Còn bây giờ anh đưa tôi đọc thì bây giờ tôi đọc vậy, nhưng còn tôi không quan tâm, bởi vì nếu quan tâm thì không ai làm được cái gì cả. Còn cái việc chúng tôi làm là chúng tôi đưa sự thật đến nhân dân. Còn anh bảo ông không được đưa sự thật phải thế nọ, phải thế kia, phải theo định hướng hay là phải theo quy định, thì cái đấy là việc của các ông, còn việc tôi là làm như vậy.
Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Đài thì việc dựng chương trình đưa lên YouTube của Lương Tâm TV là một việc làm mà hiện nay rất nhiều người tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang thực hiện. Hoạt động đó không có gì vi phạm quy định mà chính quyền Việt Nam đề ra. luật sư Nguyễn Văn Đài trình bày.
Theo hiến pháp Việt Nam ấy thì hoàn toàn nó nằm trong các cái quyền con người, đó là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà người dân được phép làm ra những cái chương trình và được tiếp cận với các internet. Thế còn theo luật báo chí Việt Nam ấy, thì họ chỉ quy định là những cái đài truyền hình hay đài phát thanh ấy, mà có trụ sở, có phát sóng trên không gian hay là phát sóng qua internet hoặc là phát sóng vệ tinh ấy, thì mới phải xin phép chính quyền Việt Nam. Thế còn đây không phải là một chương trình phát sóng qua internet, cũng không phải là chương trình phát sóng vệ tinh, mà nó chỉ là cái chương trình được làm bằng video clip ngắn từ 7 đến 12 phút và được post trên cái nhà cung cấp dịch vụ YouTube của Hoa Kỳ thôi. Cho nên là theo bất kỳ cái luật lệ nào của Việt Nam thì nó không có quy định, không có điều chỉnh cái hành vi này, và do vậy là nó không phải xin phép và cũng không thuộc hành vi cấm. Và theo cái tinh thần hiến pháp Việt Nam thì công dân Việt Nam được làm tất cả những cái gì mà luật pháp không cấm. Cho nên là trong cái kênh truyền hình Lương Tâm TV thì không có xin phép ai cả. Việt Nam đã sử dụng cái đó để họ đưa ra những cái clip về cuộc sống gia đình của họ, hoặc là họ có thể quay được những clip phản ánh những cuộc sống ở bên ngoài xã hội, như là những cái hiện tượng như ngập lụt, tai nạn giao thông hay là những cái xô xát trên đường đó. Thì những cái chuyện đó là hết sức bình thường và hàng ngày của bất kỳ một công dân hay bất kỳ một cái tổ chức nào ở Việt Nam, mà không cần phải xin phép bất kỳ ai.
Nhà báo Phạm Thành cũng có chung nhận định.
Bởi vì hiến pháp cũng quy định rằng là quyền tự do tư tưởng, quyền ngôn luận là quyền của một công dân. Có điều cộng sản nó rất là ma bù, nó lại chống lại hiến pháp bằng cách nó quy định những cái điều như là điều 88 và những điều luật khác để mà không cho công dân được tự do bày tỏ chính kiến, bày tỏ những cái tư tưởng của mình mà thôi.
Nhóm những người tham gia Lương Tâm TV bị buộc đi làm việc trong ngày 23 và 24 tháng 9, hầu hết là những người tuổi đời còn rất trẻ. Họ lớn lên và học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Thế nhưng những điều được giảng dạy trong nhà trường không còn là chân lý bất biến đối với họ nữa. Chính thời đại công nghệ thông tin với Internet và những công cụ mạng hiện nay giúp họ có được những nguồn thông tin đa chiều để đối chứng, và họ dần dần nhận chân được những điều đúng sai. Qua đó, họ dấn thân vào hoạt động nói lên sự thật bằng một kênh truyền thông không nằm trong hệ thống chỉ đạo của nhà nước.
Thưa quý vị, vào sáng hôm nay tại Washington DC, Đức Giáo hoàng Francisco đến Quốc hội Liên bang Mỹ để đọc bài diễn văn gửi cho người dân Hoa Kỳ. Đây là một sự kiện rất đặc biệt vì Ngài là vị giáo chủ Giáo hội Công giáo La Mã đầu tiên được mời đọc diễn văn ở Quốc hội Liên bang, và chỉ chi tiết đó thôi cũng chứng tỏ cho toàn thế giới sự quý trọng mà hành pháp, lập pháp và người dân Mỹ dành cho Ngài. Diễm Thi gửi đến quý thính giả cuộc trao đổi ngắn với anh Nguyễn Khanh, hiện đang có mặt tại trụ sở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Xin được nhường lời lại cho chị Diễm Thi.
Xin chào anh Nguyễn Khanh, mọi người trông chờ gì ở bản thông điệp Đức Giáo hoàng Francisco sẽ đọc ở Quốc hội Liên bang Mỹ ạ?
Tôi nghĩ rằng là nếu nói là trông chờ thì có lẽ rằng người ta trông chờ rất là nhiều. Tôi thấy là trước khi Đức Giáo hoàng Francisco đặt chân đến tại Washington DC, ở phía bên Đảng Dân chủ thì lên tiếng kêu gọi là ngài nên nói chuyện về vấn đề xóa đói giảm nghèo, ngài nên nói chuyện về vấn đề môi trường. Ở phía bên Đảng Cộng hòa thì lại đưa ra những lời kêu gọi khác, kêu gọi nói rằng là ngài nên lên tiếng nhắc nhở cho mọi người biết là Giáo hội Công giáo La Mã không chấp nhận cho người phụ nữ phá thai, không chấp nhận cho hôn nhân đồng tính, và đặc biệt nhất là phía bên Đảng Cộng hòa cũng lên tiếng kêu gọi nói là ngài chỉ nên nói những cái chuyện mà hội thánh cần phải làm, thay vì là nói cái câu chuyện chính trị. Điều mà tôi để ý thấy là trên chuyến máy bay từ Havana đến Washington DC, Đức Thánh Cha đã nói với lại các nhà báo, ngài bảo rằng là cái bài thông điệp mà ngài đọc ở trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ sẽ không mang một cái màu sắc chính trị. Ngài nói rõ ràng là ngài không lên tiếng kêu gọi các vị dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ bãi bỏ cấm vận Cuba. Ngài coi đó là chuyện của nước Mỹ và chuyện của Cuba. Ngài nghĩ rằng là còn có nhiều cái chuyện phải lớn hơn mà ngài cần phải trình bày. Mục tiêu quan trọng nhất, thưa với lại chị Diễm Thi và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, là ngài đến đây với sứ mệnh một tông đồ. Thành ra bởi như vậy, trách nhiệm của ngài là trách nhiệm giao giảng tin mừng, và ngài sẽ dùng cái bản thông điệp mà ngài đọc ngày mai ở trước Lưỡng viện Quốc hội để giao giảng tin mừng, để nói với mọi người rằng là cái trách nhiệm của con người là cái trách nhiệm phải đem lại công bằng và bác ái. Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm không phải chỉ cho cá nhân, không phải là chỉ cho người chung quanh, mà đó là một cái trách nhiệm cho một tập thể lớn hơn. Cái tập thể đó là thế giới, và ngài hy vọng là ngài sẽ làm được cái điều đó ở ngày mai. Cũng phải thưa thêm với lại chị Diễm Thi ở đây, rằng là ngay chính các viên chức của Tòa Thánh Vatican cho đến giờ phút này họ cũng không biết rằng là liệu ngày mai ngài sẽ đọc một bản thông điệp hay là ngài sẽ đọc ở Ngài sẽ tự phát biểu những điều mà Ngài cảm thấy là Ngài cần phải nói đến. Đây là cái điều thú thật, là điểm rất là ngạc nhiên. Hầu hết là các vị nguyên thủ quốc gia khi mà ra trước lưỡng viện quốc hội được mời có một cái vinh dự như là Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày mai, họ đã có một bài diễn văn được soạn sẵn. Riêng với trường hợp Đức Thánh Cha thì nhiều khi, theo như là tôi được biết, thì là Đức Thánh Cha có soạn sẵn đi chăng nữa, thì cuối cùng một đôi khi Ngài nhét bài diễn văn đó vào trong túi và Ngài tự phát biểu. Đó cũng là cái điều cũng rất là dễ hiểu. Đừng quên rằng là trong suốt hơn 50 năm trời, làm linh mục, làm giám mục, làm hồng y và bây giờ lên ngôi giáo hoàng, Ngài là người hàng ngày có những cái bài giảng. Thành ra bởi như vậy, chuyện Ngài nói chuyện với lại người dân Hoa Kỳ thì chắc chắn đó cũng không phải là cái chuyện khó đối với Ngài, kể cả chuyện không có bài diễn văn được soạn sẵn đặt ở trước mặt.
Trong 24 giờ đồng hồ qua, tin tức cho biết có một số vị dân cử không hài lòng với Đức Thánh Cha. Muốn hỏi anh là tại sao lại như vậy và ảnh hưởng của chuyện này thì như thế nào ạ?
Đối với nhân vật, đối với nhà lãnh đạo tinh thần nổi tiếng và đặc biệt như là Đức Thánh Cha Francisco thì đương nhiên cái sự chờ đón Ngài, cái sự đón tiếp Ngài được coi như là cả một cái thủ đô Washington bây giờ đang nóng lên về cái chuyện đó. Nhưng mà cũng phải thưa cùng với đại chị ở một điểm như thế này, không phải là ai cũng ủng hộ Ngài. Tôi xin đơn cử một thí dụ là dân biểu Paul Gosa của tiểu bang Arizona. Ông nói ngay, ông nói với anh em nhà báo chúng tôi, ông bảo rằng là ngày mai ông sẽ tẩy chay để phản đối. Ông phản đối những gì? Theo như lời của ông trình bày với lại báo chí, thì ông nói rằng trước hết Đức Giáo Hoàng cấp tiến, Đức Giáo Hoàng có vẻ nghiêng về phía cánh tả. Ông muốn Đức Giáo Hoàng ở trong cái vị thế bảo thủ hơn. Đó là lời của ông Gosa. Nhưng mà nếu mà chúng ta hỏi các vị dân cử khác, kể cả ông chủ tịch Hạ viện là ông John Boehner, kể cả người đang điều hành khối thiểu số ở tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi, thì tất cả đều đang ở trong nức lòng để được gặp Đức Thánh Cha vào ngày mai. Thành ra bởi như vậy, rõ ràng chị Diễm Thi nói đúng là có cái dư luận chống đối, nhưng mà cái dư luận chống đối nó quá nhỏ so với lại cái sự ủng hộ mà mọi người dành cho Ngài. Đây cũng không phải là cái điểm ngạc nhiên, nếu mà chúng ta nhìn thấy trong tất cả những cuộc thăm dò thì người ta nói rằng là tới 70% người dân toàn thế giới quý mến Ngài, tới 90% người Công giáo không phải là chỉ ở Hoa Kỳ và toàn thế giới kính trọng Ngài. Tôi nghĩ rằng là ngay chính các chính trị gia của Hoa Kỳ cũng chỉ ước mơ là được một phần nhỏ cái sự quý mến và kính trọng như là họ dành cho Đức Giáo Hoàng Francisco.
Thưa anh, nghe nói vé vào Nhà Trắng thì đã khó, mà vé vào Quốc hội thì còn khó hơn nữa. Anh có thể kể cho quý khán thính giả về chuyện này được không ạ?
Đương nhiên là chiếc vé để mà vào trong đại sảnh của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ để được chứng kiến hình ảnh lịch sử là Đức Giáo Hoàng Francisco đọc bản thông điệp gửi nhân dân Mỹ là chiếc vé tôi nghĩ rằng là đắt nhất, khó tìm nhất ở tại thủ đô Washington bây giờ. Chị Diễm Thi thử tưởng tượng là mỗi một vị dân cử, mỗi một kể cả thượng nghị sĩ, dân biểu, vân vân và vân vân, mỗi người chỉ có một vé mà thôi. Nếu mà chị gặp các vị thượng nghị sĩ, dân biểu thì họ có thể kể cho chị nghe hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện khác nhau. Cái chiếc vé đó họ chưa có cầm ở trong tay thì đã có người xin. Người xin đó là ai? Người xin đó có thể là bà mẹ, cũng có thể là một bà chị, cũng có thể là bà vợ, và cũng có thể là một ông linh mục mà họ quen, cũng có thể là một người bạn học của họ từ thuở xa xưa nào đó. Mọi người đều muốn được nhìn thấy cái hình ảnh lịch sử mà tôi vừa mới thưa cùng với đại chị và quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do, là hình ảnh nhìn thấy Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước lưỡng viện Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ để đọc một bài diễn văn. Và trong cái bài diễn văn, trong cái thông điệp đó, Ngài muốn nói đến cái điều quan trọng là rao giảng tin mừng, là kêu gọi mọi người cùng biết sống thương yêu nhau, công bằng, bác ái và yêu thương. Đó là những cái điều mà Ngài sẽ trình bày.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Khanh rất nhiều, và cũng xin thưa thêm cùng quý khán thính giả là Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ có gửi văn thư nhắc nhở tất cả các vị dân cử phải lưu ý về thủ tục ngoại giao, như là không được chìa tay xin bắt tay Đức Thánh Cha, không được vỗ vai Ngài, không được níu kéo Ngài vì bất kỳ lý do gì. Riêng phụ nữ thì phải mặc áo che khuỷu tay, quần thì phải dài quá đầu gối, và một điểm quan trọng khác nữa là không được hò hét lúc mà Đức Giáo Hoàng đọc diễn văn. Một lần nữa, thay mặt quý khán thính giả, cảm ơn anh Nguyễn Khanh rất nhiều.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Diễm Thi. Và một lần nữa, từ trụ sở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, tôi là Nguyễn Khanh, tường trình đặc biệt cho Đài Á Châu Tự Do.
nối dòng sự kiện. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco đang có mặt tại thủ đô Washington trong chuyến viếng thăm 6 ngày của Ngài, được Tổng thống, Phó Tổng thống và chính giới cao cấp Mỹ long trọng nghênh đón. Người Việt trong và ngoài nước nghĩ gì về chuyến đi lịch sử này của Đức Thánh Cha? Thanh Trúc tường trình chi tiết trong phần sau.
Từ Việt Nam đến Hoa Kỳ để tham dự Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới lần 8, có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco, Linh Mục Trần Văn Phúc, Quản sứ Thượng đình ở Giáo phận Vinh, phát biểu là ông cảm thấy thật ấn tượng trước nghi lễ tiếp đón long trọng mà chính phủ Mỹ dành cho vị chủ chăn tòa thánh Roma.
Một cái đất nước nghèo thì hiện một cái nước văn minh ở nước Mỹ, cái sự kiện nó tổ chức một cách hoành tráng, một cách chu đáo, thế này mình khó có thể tưởng tượng được. Và sự kiện này thật là một linh mục nhỏ của bọn em ở Việt Nam á, qua đây được tham dự một đại hội này thì học hỏi được nhiều thứ lắm.
Hãy cầu nguyện cho chuyến đi mục vụ của Đức Thánh Cha đến Mỹ được thành công là lời linh mục Trần Đình Lai, quản sứ Hòa Thắng, Hà Tĩnh, địa phận Vinh.
Năm 2007 con cũng có ở bên Hoa Kỳ 2 tháng, thấy thực sự ra thì giáo hội của Mỹ một giáo hội lớn và mạnh, nhưng mà xem trên những gương vẫn cứ có hay đó, thì thái độ của những người cho rằng là mình công dân thường hàng. Chẳng hạn một số vấn đề mà hôm nay tôi đọc có mấy bài viết nó cũng nhiều phía về những cách suy nghĩ của họ về chuyện đi hay của Đức Thánh Cha, nhưng mà cái cảm nghĩ của tôi thì chắc chắn là Ngài sẽ đáp lại kỳ sự kỳ vọng và mong mỏi của nhiều người ở thánh lễ ngày dân bằng những các cái buổi tiếp kiến và những cái chia sẻ thông điệp Ngài muốn gửi đến cho dân dân Hoa Kỳ cũng như là khi tôi hữu ở đó, đặc biệt là trong cái đại hội về gia đình ở Philadelphia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề đồng tính giữa đại và cái đó quá lớn, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến, mà Ngài sẽ trả lời mà con Ngài đề cập đến một cách rất là dí dỏm, rất là khôi hài, nhưng mà bài học cái nó cũng thấm thía. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì họ chẳng nghe đó.
Nhìn người mà ngẫm đến ta, chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đến Cuba rồi tiếp đó Hoa Kỳ là hiện thực ở xứ người, nhưng lại là giấc mơ chưa thành của người dân Việt Nam. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hạnh cũng là một giáo dân bày tỏ như vậy.
Một cái chuyến đi về sự kết nối và mang về thông điệp của sự yêu thương, hòa giải. Bởi vì là Ngài đến Cuba trước một cái đất nước của Cộng sản cho đến đến Mỹ. Thì với tư cách một Kitô hữu, với tư cách là một công dân của nước Việt Nam, thì tôi thấy những đất nước mà được Đức Giáo Hoàng đến thăm đấy là một niềm vinh dự. Việt Nam thì còn lâu mới có được cái vinh dự đấy. Nhìn vào Việt Nam và nhìn ra cái bối cảnh thế giới thì tôi thấy khi mà nước ngoài đã có sự thay đổi, đặc biệt là như Cuba là từ rất lâu của chế độ cộng sản rồi, nhưng mà nay họ đã mở cửa và đón Đức Giáo Hoàng như đón một sứ giả thiện chí của hòa bình, thổi thêm một luồng không khí mới vào đất nước, hoặc là như Mỹ chào đón Đức Giáo Hoàng một cách long trọng và chu đáo, thì tôi thấy thực sự là nó rất là đáng buộc. Nếu như Việt Nam có thay đổi, Việt Nam có tự do tôn giáo, có nhân quyền, thì có thể là tương lai sự chuyển biến thăng của Đức Giáo Hoàng có thể là một bước ngoặt lịch sử. Cái điều đấy vẫn là một cái ngôi quà xa vời, người không muốn nói là thiếu thực tế, một điều cực kỳ khó khăn. Đấy là một cái thiệt thòi riêng cho người dân Việt Nam.
Theo lịch trình, vào lúc 9:20 sáng nay giờ Washington, Đức Giáo Hoàng sẽ đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Buổi chiều cùng ngày, Ngài đáp máy bay lên New York, sẽ hát kinh chiều với hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa St. Patrick thuộc giáo phận New York. Sáng thứ Sáu 25 tháng 9, Đức Giáo Hoàng viếng thăm và đọc diễn văn trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Sáng thứ Bảy 26 tháng 9, Đức Thánh Cha bay qua Philadelphia dự Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới lần 8. Đối với vị quản nhiệm kiêm phối trí mục vụ Việt Nam của Tổng giáo phận Philadelphia, Đức ông Joseph Trịnh Minh Trí, chánh xứ nhà thờ St. Helena, cũng là vị chủ tịch của Liên đoàn Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ. Trước hết đây là tin mừng.
Bởi vì trong đời người chắc gì đã có được một cái đại hội có tầm vóc quốc tế mà mọi người từ mọi nơi, 150 quốc gia đổ về, trong đó có những người Việt Nam sống rải rác khắp nơi, một cái cơ hội rất là quý, rất là hiếm.
Trong kỳ Đại hội Thế giới về gia đình năm nay, tiếng Việt được đưa vào chương trình bên cạnh bốn ngôn ngữ chính là Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Theo ước lượng của hãng tin Reuters, chừng 1.500.000 lượt người các nơi sẽ đổ về Philadelphia, đặc biệt ngày Chủ nhật 27 tháng 9, để dự buổi thánh lễ đại triều ngoài trời do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ tế.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài IFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, vệ sinh an toàn thực phẩm hiện là mối lo lắng lớn đối với người tiêu dùng tại Việt Nam hơn bao giờ hết. Tình trạng đó diễn ra thế nào và vai trò quản lý của nhà nước thực hiện ra sao? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Ở Việt Nam, bên cạnh tình trạng mất vệ sinh, thì việc sử dụng hóa chất bị cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm là hết sức phổ biến. Do chạy theo lợi nhuận, người sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng các biện pháp bảo quản, kích thích tăng trưởng không hợp lý hoặc làm giả các hàng hóa thực phẩm. Theo Báo Nông nghiệp, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân trồng rau, dù biết rõ rau có thuốc trừ sâu là nguy hại, nhưng vẫn bán cho người tiêu dùng. Thống kê tỷ lượng dư lượng thuốc trừ sâu cho các sản phẩm rau muống, cải, đậu tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, mức thấp nhất là 15%, cao nhất là 30%. Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, mỗi năm ở Việt Nam có chừng 250 đến 500 vụ ngộ độc thực phẩm với từ 7.000 đến 10.000 nạn nhân và 100 đến 200 ca tử vong. Điều đó đã khiến cho hầu hết các thực phẩm không đạt tiêu chuẩn, bị nhiễm độc và gây nên sự lo lắng cho người tiêu dùng. Chị Huệ ở Hà Nội cho biết.
Trước đây thì tôi hay chọn những siêu thị lớn để mua thực phẩm cho gia đình. Tuy nhiên là với cái tình trạng mà mất thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm như hiện nay ấy, thì tôi thấy là không an toàn để cả mình mua ở chợ hay là mua ở siêu thị cũng vậy. Thực sự là tôi đã bị mất niềm tin vào an toàn thực phẩm của Việt Nam hiện giờ.
Trước tình trạng đó, nên nhiều cư dân ở các thành phố đã phải tự trồng rau sạch trên sân thượng để sử dụng cho gia đình. Ông Phú ở Gia Lâm chia sẻ.
Ở ngoài chợ thì những cái rau thì thường thường là họ dùng những cái chất hóa chất ấy, dùng phun thuốc sâu, nó rất là độc hại cho cái sức khỏe, nên là bác nghĩ là cách là coi như là dùng trong thùng xốp.
Đánh giá về tình hình chung trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Nguyễn Quốc Anh, khoa công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp nhận xét.
Là nhận thức của xã hội đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã được nâng lên rất là rõ rệt. Cái sự quan tâm của cộng đồng, của xã hội đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã được nâng lên rất cao. Các cái doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm thì cũng đã ý thức được và cũng đã thấy được rõ cái trách nhiệm của mình. Tuy nhiên là trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm thì đôi chỗ, đôi nơi vẫn còn có những cái điểm tồn tại.
Hiện nay, tình trạng các loại thực phẩm không an toàn vẫn ngang nhiên tồn tại và lưu thông trên thị trường là tình trạng khá phổ biến. Nói về nguyên nhân của tình trạng này, ông Nguyễn Quốc Anh nhận định.
Từ cái hình thức sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất hàng hóa, thì rõ ràng chúng ta cần phải có cái giai đoạn thích nghi, cần phải có cái đầu tư về trang thiết bị, cần phải có đầu tư về con nguồn lực con người, cần phải có hệ thống pháp luật ngày càng tân tiến hơn, đầy đủ hơn để giám sát, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đảm bảo cho thực phẩm là an toàn.
Đa số nguồn cung ứng thực phẩm hiện nay đều xuất phát từ các vùng nông thôn và được đưa thẳng đến chợ để tiêu thụ trong điều kiện canh tác nhỏ lẻ và người nông dân chưa có kiến thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam nhận định.
Hiện nay là bà con chúng ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải phát triển, vẫn phải sản xuất, vẫn phải kinh doanh để coi nuôi sống gia đình và con cái học hành. Thì với gần 15 hộ, triệu hộ nông dân như vậy thì cái này rất khó, không phải đơn giản.
Trước thắc mắc của chúng tôi khi cho rằng vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng ở các quốc gia khác đã làm khá thành công, nhưng tại sao ở Việt Nam việc quản lý đã làm từ lâu song không đạt được kết quả? Các nước khác đa số là sản xuất với quy mô công nghiệp với số đầu các doanh nghiệp chỉ khoảng vài trăm, đó là điều khác cơ bản với Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Anh giải thích.
Việt Nam chúng ta đây này, 9 triệu hộ tham gia vào sản xuất kinh doanh thực phẩm, trình độ học vấn, ý thức chấp hành pháp luật khác nhau, tập tục tập quán khác nhau. Chúng ta lại mang cái bộ máy, mang cái phương thức quản lý của mấy trăm hộ đi quản lý 9 triệu hộ là tôi nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ đúng cả vì nó khác nhau.
Cách quản lý như hiện nay chỉ giải quyết được phần ngọn, nghĩa là chỉ kiểm tra quản lý khi thực phẩm đã bán ra trên thị trường, chứ không giải quyết từ gốc nơi sản xuất. Vấn đề kiểm tra, kiểm soát và xử lý chưa đạt hiệu quả. Các văn bản pháp luật hiện hành còn nhiều lỗ hổng, chưa chặt chẽ nên khó có thể xử lý người vi phạm. Ông Nguyễn Quốc Bình khẳng định.
Có những hành vi tưởng như sai nhưng mà khi mà chiếu vào văn bản pháp luật lại chưa xử lý được. Cũng có những cái mình thấy là phải xem xét. Đây là một thực tế, tôi nghĩ là các cái cơ quan kiểm tra kiểm soát để xử lý làm thế nào đấy là nó nghiêm hơn, nó tốt hơn. Là mở cho cái công tác an toàn thực phẩm của chúng ta được thực hiện đúng.
Được biết hiện nay, việc tổ chức quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được giao cho các bộ y tế, công thương, nông nghiệp phối hợp với ủy ban nhân dân các cấp để thống nhất quản lý. Các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Một cán bộ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế không muốn nêu danh tính cho biết.
Giải pháp cơ bản để quản lý thực phẩm nói chung đó là cái việc tuyên truyền vận động thay đổi hành vi. Cái thứ hai là tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật. Cái ba đó là cái thực hiện thứ ba đó là cái thanh tra kiểm tra. Thì bên cạnh đó các cái hoạt động mang tính thường quy như vậy thì chúng ta có các cái hoạt động xây dựng các mô hình điểm thì sẽ được hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật và thậm chí hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước.
Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng các bệnh gây ra từ thực phẩm không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng mà nó còn tác động đến sự phát triển kinh tế và xã hội. Việc các nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước khác bị trả lại do không đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là bài học đắt giá.
Sau đây, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có nhan đề Cờ Người của tác giả Cánh Cò. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý thính giả cùng nghe.
Cờ Người, chúng tôi không có ý bàn về ván cờ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chúng tôi muốn nói tới bàn cờ mà những con cờ là tù nhân lương tâm đang được Mỹ và Việt Nam cầm lên hay đặt xuống. Trên thế gian này, cứ nước nào trừng phạt người dân của mình bằng cách tống khứ họ ra khỏi nhà tù, đi thẳng ra sân bay, đến một nước khác, tiếp tục chống phá nhà nước. Trên thế giới này, có nước nào lằng nhằng can thiệp vào chuyện pháp luật của nước khác, đòi hỏi nước đó phải thả tù nhân chính trị ra và lại mang thẳng vào nước mình, mặc dù người tù kia không hề tơ tưởng gì tới cái đất nước xa xăm khó lòng vươn tới này. Hai nước đó đều vượt khỏi sự tưởng tượng của con người, một quá nhẫn tâm và một quá nhân đạo. Nhẫn tâm thì Việt Nam quá rõ ràng, không cần bàn luận, còn nhân đạo hay lợi dụng cái gọi là nhân đạo của Mỹ như một số dư luận viên gân cổ lên thóa mạ cũng nên phân giải theo cách của người nhà quê xem có phần nào hợp lý hay không. Mỹ luôn xía vô mấy nước độc tài và yêu cầu những nước ấy phải tôn trọng nhân quyền, tức quyền con người, tôn trọng dân chủ, tức những giá trị mà con người phải có và được chính phủ tôn trọng. Nhân quyền và dân chủ đối với Mỹ giống như không khí, đương nhiên phải có, và hai điều ấy được cả người dân lẫn chính phủ bảo vệ. Ai vi phạm, dù chỉ là vô tình, cũng bị pháp luật xử lý. Trái lại, ở các nước độc tài, hai vấn đề này luôn bị cấm cản, bóp méo và thậm chí giải thích sai lạc, cốt để người dân không được lên tiếng nói trước những việc mà nhà nước, chính phủ đó muốn che giấu đi để cai trị. Việt Nam hội đủ hết những yếu tố mà chỉ có các nhà nước độc tài mới có. Việt Nam xem tiếng nói của những người tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền là phản lại chính sách, đường lối lẫn chủ trương của nhà nước. Những tiếng nói phản biện, những hoạt động kêu gọi sự chú ý của dư luận hay ngay cả các buổi tập trung biểu tình chống sự xâm lược của Trung Quốc đều đặt người bất đồng chính kiến và vị thế chống lại nhà nước. Chính phủ không phân biệt được thế nào là chống phá nhà nước và chống lại cá nhân trong guồng máy, chống lại những kẻ đưa ra các chính sách trưng thu đất đai một cách ngu dốt dẫn tới sự đổi chác đất đai, lấy quyền thế và giàu có cho những tham quan. Chính phủ nhiều lúc dây máu ăn phần trên những hợp đồng, những dự án mà người dân thấy ra bên trong, cả một âm mưu xẻ thịt quốc gia, ăn mòn lòng tin của người dân với chính phủ. Tất cả những con người này, nhiều hoặc ít, bị tập trung vào các trại giam. Họ bị đủ loại cực hình, và một ngày nào đó, những người nổi tiếng nhất trong cái tập thể vì dân ấy sẽ được kêu ra, dẫn độ ra sân bay Nội Bài, và 20 giờ sau, có mặt tại đất Mỹ, nơi không cần sự có mặt của họ. Không cần sao Mỹ vẫn cưu mang, vẫn âm thầm hết người này tới người khác, được kéo ra khỏi tù, lên máy bay, chấp nhận cuộc sống lưu đày ở Mỹ. Nước Mỹ có luật pháp, nước Mỹ cũng có biện pháp, và hẳn nhiên, biện pháp nằm trong khuôn khổ pháp luật của nước Mỹ, luôn là những câu hỏi khó trả lời thỏa đáng trong một cách nhìn. Thử trả lời theo vài cách sau đây. Thứ nhất, nước Mỹ muốn bày tỏ trách nhiệm với công dân của họ. Những người Mỹ gốc Việt này đã có người lọt vào quốc hội, vào các vị trí chính quyền và có cả những cá nhân tài năng vượt trội. Tiếng nói của họ đủ sức nặng thuyết phục những chính trị gia nổi tiếng của nước Mỹ. Từ lý do này, Bộ Ngoại giao phải chia sẻ sự quan tâm của người Mỹ gốc Việt trước các hành xử độc tài của chính phủ Việt Nam. Thứ hai, trong chính sách can thiệp nhân quyền của nước Mỹ trên khắp thế giới, đặc biệt tại các quốc gia độc tài chuyên chế, đòi hỏi thực thi nhân quyền là chiếc gậy và củ cà rốt, không thể chối cãi sẽ được đưa ra nếu Việt Nam thực hiện yêu cầu thả tù chính trị. Củ cà rốt lần này có thể là TPP, cũng có thể là bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, hay thậm chí có thể là một viện trợ ngầm về quân sự. Những người tù nhân lương tâm mà Việt Nam luôn cáo buộc họ vi phạm luật pháp quốc gia, không ai muốn ra khỏi nước vì hơn ai hết, họ biết khi sang tới Hoa Kỳ là con đường tranh đấu của họ chấm dứt. Lý tưởng họ theo đuổi và trả giá tan tành theo mây khói. Công an Việt Nam phủi tay thở phào vì tống khứ họ sang Mỹ. Sự thở phào ấy e rằng quá sớm, quá trẻ con và nhất là quá tồi trước nước cờ cao hơn của người Mỹ, ngay cả cờ người. Đẩy tù nhân chính trị ra khỏi nước, nhưng chưa chắc công an đã buông tha. Nhiều kịch bản, biện pháp được cẩn thận vẽ ra và thực hiện một cách kiên trì nhằm cô lập, bôi bẩn hình ảnh của những tù nhân đặc biệt này và lần hồi đẩy họ lún vào vũng lầy của tranh cãi. Tuy nhiên, người Mỹ đã tiên đoán mọi thứ, kể cả lá cờ vàng của những người đón tiếp. Điều mà người Mỹ cần là nước Mỹ, nhân dân Mỹ và Quốc hội Mỹ biết chân tướng của những điều mà Việt Nam cố giấu, cố đánh bóng. Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày và bây giờ là Tạ Phong Tần không phải là những người câm điếc. Họ bị bịt miệng trong nước, nhưng khi sang Mỹ làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ, trước Bộ Ngoại giao hay những tổ chức quốc tế khác có quan tâm đến vấn đề nhân quyền, thì ắt hẳn điều mất mát của Việt Nam sẽ lớn hơn những đổi chác có tính thời vụ do nhẹ dạ, nông nổi. Không hẳn Việt Nam nông nổi, nhưng có thể do họ cả tin vào bộ máy công an mật vụ quá mạnh sẽ ngay lập tức khống chế, bóp nghẹt những ai tiếp tục đối đầu với họ. Họ sẽ còn tiếp tục thả tù nhân lương tâm vì còn một người hay một con cờ nữa trong danh sách phải giải quyết, Trần Huỳnh Duy Thức. Họ nuôi béo người tù nhân nổi tiếng này cho một sự đổi chác có lời hơn. Cuộc đổi chác này được ngay cả Bộ Chính trị tính toán rất chi li vì hơn ai hết, chóp bu Việt Nam biết rõ khả năng của người tù đặc biệt này. Nhưng sau Trần Huỳnh Duy Thức, chắc chắn sẽ còn hàng trăm con cờ tù khác xuất hiện. Bất kể tranh đấu thật hay giả, bất kể mục đích vì dân hay vì Mỹ, một khi sự ra đi trở thành hiện tượng, thì khuôn mặt bóng nhảy mở của giới chức Việt Nam sẽ hiện ra dưới cặp mắt của thế giới, không khác nào những hình nhân được vỗ béo bằng sinh mạng của những người tù. Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị cùng đến với một diễn đàn chúng ta do Chân Như phụ trách. Tuần này chủ đề về lời phát biểu phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đang được bàn tán nhiều trên cộng đồng mạng. Xin mời anh Chân Như.
Phải làm rõ thế nào là tuyên truyền chống phá nhà nước. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên thảo luận về Bộ luật Hình sự sửa đổi hôm 14 tháng 9, bộ luật mà theo ông mà nhiều đại biểu nhận định là hết sức quan trọng, có ảnh hưởng tới sự sống của người dân, tức là ảnh hưởng tới quyền con người, do đó phải quy định thật chi tiết. Trong phiên thảo luận, ông Nguyễn Sinh Hùng khẳng định cũng đã có nhiều lần những câu phát biểu của các đảng viên quan chức cũng có thể bị cho là vi phạm và có thể bị bắt giam, nên ông chỉ rõ không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, không thể muốn bắt ai thì bắt, và ông yêu cầu phải nói rõ các hành vi thế nào là chống phá nhà nước. Ông cũng không quên nhắc nhở việc đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền con người, quyền công dân tại bất kỳ cuộc xét xử nào, và cho rằng nếu chỉ tranh tụng tới phúc thẩm thôi là vi phạm hiến pháp, tất cả phải có tranh tụng. Lời phát biểu này của ông Chủ tịch Quốc hội được các trí thức và đặc biệt là cộng đồng mạng lên tiếng và cho rằng chính phủ các nước và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế từng lên án việc duy trì các điều luật vi phạm quyền con người trong hình luật Việt Nam, nhưng chính quyền cứ chối quanh, nay mới thừa nhận, nghĩ mà chán cái hệ thống luật pháp và tư pháp 70 năm nay. Mời quý vị cùng đến với một số chia sẻ như sau. Nick Tha Trần cho rằng phải chăng đây là một bước tiến? Không biết đây có phải là bước tiến khi một viên chức cao cấp chính quyền nhìn nhận hay nói chỉ là để cho có mà người luôn bảo nói một đằng là một nẻo. Hoặc Nick Phan Nguyễn thì chia sẻ như sau. Hóa ra từ trước đến nay đều kết án bừa. Hoặc Nick Ba Long Ngô thì cho rằng hy vọng lời nói của ông là sự thật. Nói thật, dân đen họ cũng chẳng muốn dính đến chính trị cho mệt vì nỗi lo cơm áo cũng đã mệt lắm rồi. Nhưng đôi khi các ông ép họ vô đường cùng, ví dụ như hối lộ, tham nhũng, lấy đất, lấy nhà, đền bù không thỏa đáng, buộc họ phải đứng lên phản đối, thế là các ông ghép họ vô tội gì gì đó. Thế có bất công không? Còn Nick đại gia nghèo nhất Việt Nam thì chia sẻ như sau. Vậy mà từ trước tới giờ toàn sử dụng cái luật chung chung muốn bắt ai thì bắt này, bỏ tù biết bao nhiêu con người rồi. Vậy ông và chính quyền tính sao đây? Để có thể nhận xét về lời phát biểu này, chúng tôi được luật sư Nguyễn Văn Đài, người cũng đã từng bị 5 năm tù giam vì tội bôi nhọ, vu cáo xuyên tạc chính sách của nhà nước và phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền kích động nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, xin được chào luật sư Nguyễn Văn Đài ạ. Thưa luật sư, ở Việt Nam thì luôn có cái tình trạng là có nhiều cái ý kiến trái chiều cũng như là những cái suy đoán sau khi có những cái lời phát biểu lạ của một số các quan chức nào đó trong bộ máy chính phủ. Thì cái nhận xét của luật sư như thế nào về cái lời phát biểu mới này của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thưa luật sư?
Vâng, thì chúng ta đều biết rằng mọi cái lời phát biểu mà được nói ra bên ngoài thì nó xuất phát từ cái nhận thức từ bên trong. Thì đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng, bởi vì chúng ta biết rằng trải qua hơn 40 năm từ sau ngày 30/4/1975 với cái nỗ lực đấu tranh của những người bảo vệ nhân quyền trong nước cũng như là cái sức ép của quốc tế và đồng thời là các cái quan chức Việt Nam thì hàng năm họ có đi tham dự các cái hội nghị, các cái buổi thảo luận ở cấp độ Liên Hợp Quốc hay là các cái hợp tác song phương hay là hợp tác đa phương với các nước, thì họ chịu ảnh hưởng rất nhiều về những cái cập nhật, những cái kiến thức mới về dân chủ cũng như là nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới. Cho nên những cái tác động đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ cũng như là thay đổi về nhận thức của một cái tầng lớp quan chức nào đó của chính phủ Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng mọi cái sự thay đổi ấy, nó muốn đến ở quốc gia trong thực tế ấy, thì cái thay đổi đầu tiên ấy, nó phải đến từ thay đổi từ nhận thức. Thì khi mà cái nhận thức của con người thay đổi thì nó sẽ dẫn đến những hành động để tác động vào cái sự thay đổi đó trong xã hội. Thì ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hùng vừa rồi có cái phát biểu nó rất là đúng đắn về cái vấn đề phải xác định rõ như thế nào là tuyên truyền chống nhà nước và phải định danh một cách minh bạch cụ thể chứ không thể nói một cách chung chung. Và ông ta cũng thừa nhận là ngay những cái bản thân các quan chức của Đảng Cộng sản ở cấp cao có những phát biểu của họ cũng vi phạm pháp luật, và với những phát biểu như vậy thì họ cũng có thể bị bắt hoặc không bắt cũng được. Thì tôi cho rằng đây là một cái sự thay đổi nhận thức rất là tốt.
Dạ vâng ạ, theo luật sư thì các quan chức Việt Nam gần đây hay có những cái lời phát biểu lạ so với trước đây. Vậy thì chúng ta có chút hy vọng nào về cái sự thay đổi tại Việt Nam trong cái thời gian sắp tới hay không ạ? Và tại sao, thưa luật sư?
Vâng, chắc chắn là nó có hy vọng đến sự thay đổi, bởi vì khi một cái quan chức ở cấp cao như vậy họ thay đổi nhận thức và họ phát biểu ra ngoài thì nó sẽ tác động trực tiếp đến những cái người cấp dưới của họ, là những người sẽ có thể thay thế họ trong những cái kỳ bầu cử tới đây. Rồi đồng thời những cái phát biểu đó được truyền tải công khai ở trên truyền hình, trên báo chí thì nó sẽ tác động đến hầu như toàn bộ xã hội. Và khi mà người ta nghe những phát biểu như vậy và nó tạo ra một cái, với cái sự phát triển của công nghệ thông tin internet, đặc biệt là các cái trang mạng xã hội Facebook như hiện nay á, nó được copy lại và nó được bình luận, được truyền tải đến hàng chục triệu người ở trong nước, thì tôi cho rằng nó sẽ dẫn đến một sự thay đổi. Thì đúng là từ xưa nay câu nói của ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì vẫn chưa có sai: đừng nghe những gì cộng sản nói và hãy xem những gì cộng sản làm. Thế nhưng mà giai đoạn trước đây ấy, thì khi những lời nói của họ nó không có tác động nhiều đến xã hội, nhưng mà ngày nay á, như tôi đã nói đấy, với cái sự phát triển của các cái trang mạng xã hội á, thì những cái phát biểu đó được truyền tải xã hội và nó tác động vào với nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, và nó gây áp lực ngược trở lại đối với các quan chức chính quyền. Anh đã nói như vậy và anh không thay đổi thì anh sẽ làm mất lòng tin của một bộ phận lớn trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, và điều đó nó tạo ra áp lực buộc người ta phải, lời nói sẽ phải đi đôi với việc làm ạ.
Dạ vâng ạ, vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của luật sư Nguyễn Đài đã dành cho chương trình kỳ này ạ. Thưa quý vị, những lời mà ông Chủ tịch Quốc hội đã trải lòng ra với dân cho thấy rõ ràng là ở Việt Nam chúng ta đang tồn tại những điều luật rất mơ hồ, cũng cùng một lời nói, ý tưởng mà người dân yêu nước nói ra thì bị buộc vào tội chống phá nhà nước, lợi dụng tự do ngôn luận, còn các quan chức lại không. Điều này cũng chẳng có gì mới mẻ, bởi các tổ chức quốc tế đã lên tiếng từ nhiều năm nay về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam bằng những điều luật không giống ai và đi ngược lại với chính hiến pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, từ lời nói đến hành động là một chặng đường dài. Mong sao ông Chủ tịch Quốc hội cùng các quan bác sẽ vượt qua những chặng đường ấy cho dân được nhờ. Và lại, Việt Nam mình vốn có câu mềm nắn, rắn buông, kẻo không thì ắt có ngày tức nước vỡ bờ. Chân như xin cảm ơn và theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào, tạm biệt.
Sau hè hàng cau ua theo niềm đau, chập chờn xa xa nghe đồn con về đâu làng, lòng mừng rưng rưng mắt cười theo dòng lệ rơi.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.